Thì sau khi quy y, quý vị cần biết tám cái điều này. Điều thứ nhất là thờ Phật. Người Phật tử trong nhà cần có bàn thờ Phật để hàng ngày mình chiêm ngưỡng, quán tưởng, lễ bái, nguyện noi theo gương của Đức Phật để tinh tấn tu học. Bàn thờ bố trí nơi trang trọng nhất ở trong gia đình của mình. Nếu trong nhà mình rộng thì nên dành riêng một phòng để thờ Phật. Hàng ngày chúng ta vào đó tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền sẽ được thanh tịnh hơn. Về Đức Phật, chúng ta thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không nên thờ hình Phật quá nhiều, làm mất vẻ trang nghiêm. Vì thờ một Phật cũng là thờ tất cả Phật. Bởi vì chúng ta không có ai nhìn thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng không nhìn thấy Đức Phật A Di Đà. Do vậy, mình nghĩ Phật nào là Phật đó, bởi vì Phật nào cũng có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Do vậy mà chúng ta thờ một Phật cũng đủ. Trường hợp có những người tu theo pháp môn Tịnh Độ, vì muốn chiêm ngưỡng hình dung của Đức Phật A Di Đà, quý vị có thể thờ thêm hình Đức Phật A Di Đà. Nhưng khi thờ, thấy ở trên bàn thờ không được cân đối, không được đẹp, thì mình có thể thờ thêm một vị nữa, đó là Đức Phật Dược Sư, cho đủ ba vị. Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà, Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, còn Đức Phật Dược Sư là giáo chủ cõi Tịnh ở phương Đông. Thờ Phật hình hoặc tượng kích cỡ phải bằng nhau, không nên thờ hình lớn hình nhỏ, tượng lớn tượng nhỏ, hoặc là mình không nên để hình cao hình thấp, không được đẹp. Ở trên bàn thờ chúng ta bố trí lư nhang, bình bông, đĩa quả, ly nước, đèn. Ngoài ra không nên để những vật khác ở trên bàn thờ. Mỗi ngày mình phải lau chùi bàn thờ cho thật sạch và sớm tối thắp nhang. Chúng ta thắp một cây hoặc ba cây nhang. Chúng ta có quan tâm đến bàn thờ chính là quan tâm đến việc tu học của mình. Mỗi khi thắp nhang, mình cầu nguyện chư Phật gia hộ cho mình có đầy đủ trí tuệ để thấy rõ thực tướng của vũ trụ nhân sinh, thấy rõ các pháp là khổ không vô thường, duyên sinh, để mình không có bị ngũ dục làm đắm nhiễm gây đau khổ. Có nghị lực để vượt qua khó khăn thử thách, tinh tấn trên con đường tu học. Có tình thương để giúp đỡ mọi người. Và có giới luật để tịnh hóa ba nghiệp trong sạch. Mỗi lần thắp nhang, chúng ta cầu nguyện như vậy sẽ có lợi ích rất lớn trong việc tu học của mình. Thứ hai là học Phật Pháp. Là Phật tử, chúng ta phải học giáo pháp của Phật để biết đường lối tu tập. Cũng giống như khi quý vị đi đến một nơi nào đó, mình phải biết rõ địa chỉ thì mình mới không bị đi lầm đường, lạc lối. Chúng ta phải đến chùa để nghe pháp, hoặc là đọc kinh sách, hoặc là dự các lớp học giáo lý để mình biết được những lời Đức Phật dạy, mình tu cho đúng chánh pháp. Người Phật tử cần phải biết cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình là đệ tử của Đức Phật thì phải biết Đức Phật tên gì, con ai, sinh ở đâu, cha là gì, tên gì, mẹ tên gì, tại sao Ngài đi xuất gia. Nếu chúng ta không biết cuộc đời Đức Phật, cũng như con mà không biết tên cha tên mẹ, là một lỗi lầm rất lớn. Về giáo lý, chúng tôi đề nghị với quý Phật tử nên tìm đọc bộ Phật học phổ thông do Hòa Thượng Thiện Hoa biên soạn. Đây là bộ sách giáo lý căn bản từ thấp lên cao, rất cần thiết cho việc tu học của quý vị. Hoặc là quý vị tìm đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Narada do Phạm Kim Khánh dịch. Đọc kỹ hai bộ này, quý vị có đủ kiến thức căn bản về Phật học, đủ làm hành trang cho việc tu tập của mình. Chúng ta cố gắng mỗi ngày đọc kinh, đọc sách như là một thói quen. Ngày nào mà mình không đọc, mình cảm thấy thiếu thốn, cũng giống như là ngày nào không ăn cơm mình cảm thấy đói vậy. Phải tập như vậy. Chúng ta học Phật Pháp để mỗi ngày cho trí tuệ của mình sáng suốt, nhận thức được thực tướng của vũ trụ nhân sinh, biết rõ các pháp là khổ không vô thường, là duyên sinh. Lâu ngày chúng ta sẽ thâm nhập kinh tạng, trí tuệ của mình sẽ rộng lớn như biển. Thường khi quy pháp, chúng ta đọc tự quy pháp, đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Thứ ba là thực hành Phật Pháp. Sau khi quy Tam Bảo, chúng ta trở thành một người Phật tử. Mà lúc mình quy Tam Bảo là chúng ta phát nguyện nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng, nương tựa để học tập, để tu hành. Người quy Tam Bảo được gọi là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Ưu Bà Tắc là người nam, Ưu Bà Di là người nữ. Ưu Bà Tắc nghĩa là cận sự nam, là người nam thân cận Tam Bảo để học pháp, để phụng sự. Còn Ưu Bà Di nghĩa là cận sự nữ, là người nữ thân cận Tam Bảo để học pháp, để phụng sự. Do vậy sau khi quy Tam Bảo rồi, người Phật tử phải thường xuyên đến chùa ít nhất một tháng có hai ngày sám hối. Nếu chúng ta vì quá bận có thể một lần đến chùa sám hối, nghe giảng. Và khi chúng ta học Phật Pháp thì học rất là nhiều, nhưng khi tu thì mình chọn cho mình một pháp tu phù hợp với căn cơ của mình. Thì như vậy việc tu học nó mới có lợi ích thiết thực. Hồi nhỏ khi chúng ta đi học, học tiểu học, trung học thì mình học đầy đủ các môn hết, gọi là học phổ thông. Khi lên đại học chúng ta học chuyên môn để sau này ra đời ứng dụng. Cái việc tu của chúng ta cũng vậy. Học Phật Pháp thì vô lượng, nhưng khi tu chỉ tu một pháp. Người tu tịnh độ thì chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, quán Vô Lượng Thọ, Còn những người tu thiền thì tụng kinh Kim Cang, Bát Nhã, Viên Giác hoặc là Lăng Già Tâm Ấn. Còn người tu Pháp Hoa thì tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà dù chúng ta tu pháp môn nào, mục đích cuối cùng của chúng ta cũng là để giải thoát, để thành Phật. Cho nên trong kinh Đức Phật có nói, nước trong tất cả biển chỉ có một vị, đó là vị mạng. Trong tất cả giáo pháp của Như Lai cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Cho nên mình tu pháp môn nào, kết quả cũng là để giải thoát, để thành Phật. Do vậy, khi tu, chúng ta không nên khen pháp môn của mình mà chê pháp môn tu của người khác. Vì pháp môn nào cũng của Phật nói ra. Chúng ta chê bai pháp là chê bai Đức Phật, sẽ mang tội hủy báng. Và tiếp tay làm cho đạo Phật suy yếu, bản thân của chúng ta sẽ bị quả báo đọa vào tam đồ ác đạo. Thứ tư là giữ gìn oai nghi. Phật tử có nghĩa là con của Phật. Con thì phải giống cha. Đức Phật là người đạo đức mẫu mực, mình cũng phải là người đạo đức mẫu mực. Mà đạo đức có từ oai nghi, giới luật. Lúc còn nhỏ, khi chúng ta đến trường học, đầu tiên thầy cô giáo dạy chúng ta tiên học lễ, hậu học, học văn. Nghĩa là chú trọng đến cái lễ trước, rồi sau đó mới học văn chương, chữ nghĩa. Còn người đến chùa mà xuất gia, 5 năm đầu phải học luật, rồi 5 năm sau mới học kinh. Có thể nói là tiên học luật, hậu học kinh. Oai nghi giới luật của người Phật tử tại gia được thể hiện qua việc chắp tay, xá chào, lễ lạy. Về chắp tay thì chúng ta phải tập chắp như thế nào cho nó đẹp. Không nên chắp so le, có nghĩa là cái ngón 10 ngón trên 10 ngón dưới. Hoặc là mình chắp xòe như thế này, cũng không nên chắp bọng như vậy. Không nên chắp để 10 ngón tay lên cầm, hoặc là chắp chĩa 10 ngón tay ra phía trước này nhiều quá. Cũng không nên chắp 10 ngón tay hạ xuống dưới bụng thấp quá, mà chúng ta chắp vừa chừng ở trước ngực. 10 ngón tay phải hướng lên như vậy, không nên để 10 ngón tay xỉa ra phía trước. Khi xá thì chúng ta cúi người xuống, cả đầu mình và tay. Khi lễ lại, mình đưa 10 ngón tay lên trên trán, xong rồi lại xuống. Lúc lại thì chúng ta chống hai tay xuống đất. Khi đầu mình chạm đất thì hai bàn tay ngửa ra. Nhớ phía mông sau của chúng ta sát xuống gót chân, không nên để quá cao. Đầu, hai tay, hai chân phải sát đất. Khi đứng lên, úp hai bàn tay lại, chống người đứng lên, chắp tay, xá xuống. Đó là vấn đề chắp tay, xá chào, lễ lại. Những việc này người Phật tử chúng ta cần phải học tập, cần phải biết. Khi đến chùa, người nữ không nên mặc quần áo quá mỏng, màu sắc lòe loẹt, áo hở bụng hoặc là mặc rít ngắn. Còn người nam thì không nên mặc áo thun, quần ngắn. Mỗi người Phật tử mình nên có một cái áo tràng để mặc. Khi hành lễ cho được trang nghiêm. Lúc đến chùa, chúng ta phải đến chào thầy trụ trì và lên chánh điện lại Phật. Khi đến cũng như khi về phải chào thầy trụ trì. Lúc chúng ta lên chánh điện lễ Phật, thấy ở trên bàn thờ có nhang rồi, mình không nên thắp thêm, vì tâm thành Phật chứng, không cần phải thắp nhang thêm. Khi thấy người lễ lại, mình không nên đi ngang trước đầu người ta, và cũng không tự tiện đánh chuông, đánh mõ, đánh khánh, đánh trống. Nhất là cái nơi của quý thầy hành lễ, mình không có leo lên chỗ đó để hành lễ. Về phần cúng dường Tam Bảo, chúng ta phát tâm thì bỏ vào thùng công đức. Nếu cúng dường cho chư Tăng, mình nên để tịnh tài hoặc tịnh vật ở trên cái đĩa, đặt ở trên bàn, rồi chắp tay bạch với quý thầy. Không nên cầm tiền nhét vào trong túi, làm như vậy không đúng phép. Ở ngoài người ta gọi là thiếu lịch sự. Khi đi đứng, nằm ngồi, mình cũng phải chú ý giữ sao cho có oai nghi. Đi không có nên đưa tay quá cao. Đứng thì cũng không nên dựa tường, dựa vách. Ngồi mình cũng phải ngồi cho nó ngay thẳng, không có rung đùi, lắc chân. Nhất là khi mình ngồi lên ghế, đừng có ngồi chống ở chân lên ghế, nhìn nó không được đẹp. Và chúng ta cũng nhớ rằng lúc đến chùa mình phải giữ sự trang nghiêm thanh tịnh, không nên ồn ào, lớn tiếng, nói cười đùa giỡn, làm ảnh hưởng đến việc tu tập của đại chúng, và cũng giữ gìn sạch sẽ, không nên xả rác bừa bãi. Chúng ta cần phải biết những cái oai nghi này để khi đi đâu mình thể hiện được cái tư cách tác phong của người Phật tử. Hàng ngày chúng ta giữ gìn oai nghi, đó là chúng ta có chánh niệm, tỉnh giác. Vì mỗi hành động của chúng ta đều được chú ý, đều có chánh niệm, thì như vậy dần dần cái tư cách đạo đức của chúng ta sẽ cao thượng, ba nghiệp sẽ được thanh tịnh. Cái điều thứ năm là ăn chay. Ăn chay là chúng ta ăn các loại thực vật như rau, đậu, quả, củ hoặc trái cây, không có ăn các loài động vật. Vì sao người Phật tử chúng ta phải ăn chay? Là vì lòng từ bi. Bởi vì các loài thú vật cũng biết tham sống, sợ chết, biết khổ, biết vui, biết thương, biết ghét, biết oán, biết thù. Nhất là chúng cũng có đầy đủ Phật tánh như chúng ta. Và theo như Đức Phật, chúng ta là bà con lẫn nhau. Theo như trong kinh Đức Phật dạy, tất cả chúng ta đều là bà con thân thuộc với nhau. Vì sao? Vì từ vô thủy kiếp đến giờ, mỗi lần chúng ta sinh ra đều có cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc. Trải qua vô lượng kiếp như vậy, chúng ta có biết bao nhiêu bà con anh em. Và người thì được sinh lên làm trời, người thì sinh trở lại làm người, người thì đọa vào làm thú. Do vậy, chúng ta ăn thịt thú vật có thể là ăn thịt bà con thân thuộc của chúng ta. Do vậy mà vì lòng từ bi, chúng ta không ăn thịt thú vật. Thứ hai nữa là ăn chay, có nghĩa là chúng ta trực tiếp không phạm vào giới sát sinh, cũng là gián tiếp khuyên người không có sát sinh. Vì sao? Vì chúng ta ăn chay, hoặc là mọi người ăn chay hết, thì không có ai giết thịt để bán. Do vậy mà ăn chay cũng có nghĩa là gián tiếp khuyên người ta không có sát sinh. Thứ ba, ăn chay tránh nhiễm độc của thú vật. Hiện tại chúng ta thấy thú vật có nhiều bệnh rất là nguy hiểm, mình ăn vào cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi chúng ta giết một con vật để ăn thịt thì con vật đó nó phát khởi cái tâm sân giận, mình ăn vào mình cũng nhiễm cái tánh sân rất nặng. Có nhiều loài thú vật nặng về dâm dục, mình ăn thịt của nó mình cũng ảnh hưởng về dâm dục. Cái thứ tư là góp phần kiến tạo hòa bình thế giới. Sở dĩ ở trên thế giới này có chiến tranh, và chiến tranh kéo dài không bao giờ dứt, là do nghiệp sát của chúng sinh. Chúng ta giết súc vật để ăn thịt thì cái mối thù này vẫn còn hoài. Con vật chuyển kiếp làm người gặp chúng ta, nó sẽ giết lại. Do vậy mà giết qua giết lại, cái mối thù này nó cứ kéo dài mãi và biến thế giới này thành một cái bãi chiến trường, lúc nào cũng chém giết lẫn nhau. Do vậy mình ăn chay có nghĩa là mình góp phần cho nền hòa bình của thế giới. Hiểu được cái lợi ích của ăn chay, người Phật tử của mình cố gắng tập một tháng ăn 4 ngày, rồi dần lên 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày. Nếu có thể chúng ta ăn trường chay thì càng tốt. Thứ sáu là hoằng pháp lợi sinh. Hoằng pháp lợi sinh là gì? Là làm cho Phật pháp được lan rộng, để lợi ích cho nhiều người, gọi là hoằng pháp lợi sinh. Khi quý vị quy y Tam Bảo, thực hành Phật pháp, thấy có lợi ích an vui, thì mình đem những cái điều mình tu học đến cho mọi người được biết, được lợi ích an vui. Giống như chúng ta có một ngọn đèn sáng thì mình mồi cho nhiều người cùng sáng, ngọn đèn của chúng ta lại càng sáng thêm, chứ không có bớt tí nào. Còn nếu quý vị tu học trở thành một người tốt mà chung quanh mình toàn là những người xấu, những người ác, chắc chắn chúng ta cũng không yên với họ. Điều này rất rõ ràng. Cũng giống như trên thân thể quý vị có một cái mục nhọt, nó đau, không phải đau một chỗ đó mà nó ảnh hưởng đến toàn thân. Cũng như thế, nếu chúng ta một mình tốt mà mọi người chung quanh chúng ta xấu ác, chúng ta cũng khó sống. Do vậy mình phải tìm mọi cách để đem Phật pháp đến với họ, khuyến hóa họ biết tin hiểu nhân quả tội phước, để họ cải thiện đời sống để họ được tinh tấn, để họ trở nên cái người tốt đẹp. Hoằng pháp lợi sinh nó có rất là nhiều cách. Trước nhất là chúng ta phải sống như thế nào cho có đạo đức và có niềm vui, có hạnh phúc, để người khác nhìn vào thấy chúng ta tu học Phật pháp có lợi ích như vậy, họ mới bắt chước, họ tu theo. Cái thứ hai là mình phải có trách nhiệm khuyến hóa cha mẹ, vợ chồng, anh em con cháu của mình biết Phật pháp, tin nhân quả, tội phước, bằng cách là chúng ta đem kinh sách về gia đình, hoặc là đem những cái băng giảng của quý thầy, hoặc là những băng hình giảng pháp về cho gia đình được xem, được nghe, hoặc là tạo điều kiện cho người thân mình đến chùa nghe pháp. Cái thứ ba là ấn tống kinh sách để tặng các Phật tử ở vùng sâu vùng xa. Quý vị có đi về những cái vùng sâu vùng xa, mình mới thấy thương những người ở đó. Cuộc sống của họ rất là khó khăn. Hàng ngày họ chỉ lo chén cơm manh áo, cuộc sống rất là khổ cực. Họ không biết gì đến Phật pháp, không biết gì đến nhân quả tội phước. Do vậy, là người Phật tử, mình phải có lòng thương, làm thế nào đó đem Phật pháp đến phổ biến cho họ, để họ biết họ tu thân, họ làm lành, để họ chuyển hóa cuộc đời của họ hiện tại cũng như mai sau được an vui hạnh phúc. Cái thứ tư là phải phát nguyện độ được 10 người. Mỗi người chúng ta nên phát nguyện giúp cho 10 người hiểu biết Phật pháp, tin nhân quả. Thí dụ ở trong một cái đàn quy có khoảng hơn 300 Phật tử, thì 300 Phật tử phát nguyện mỗi người độ được 10 người, thì như vậy là được bao nhiêu? Được 3.000 người. Mà 3.000 người đó mà độ được 10 người nữa thì lại được 30.000 người. Cứ như thế mà tăng dần, thì chẳng bao lâu tất cả mọi người đều hiểu biết Phật pháp, tin sâu nhân quả, biết tu hành, làm lành lánh dữ, thì cái thế gian của chúng ta biến thành tịnh độ. Quý vị nên phát nguyện mỗi người độ được 10 người. Có dám phát nguyện không? Thì cố gắng chứ, ít lắm là 10 người, mà quý vị độ được 100 người thì càng tốt. Nhưng mà tối thiểu phải được 10 người. Chẳng lẽ cả đời mình không độ được 10 người sao? Quý vị phải phát nguyện. Nhờ có phát nguyện như vậy mình mới cố gắng. Chứ mình không phát nguyện thì mình không cố gắng. Mình phát nguyện là mình phải độ được 10 người. Thì như vậy thì chúng ta sẽ tìm mọi cách làm thế nào đó để giúp cho 10 người tin hiểu Phật pháp. Để quý vị cố gắng ha, cố gắng phát nguyện. Cái điều thứ bảy là làm điều thiện. Đức Phật là một bậc đầy đủ phước đức và trí tuệ. Mình là cái người đệ tử của Phật, muốn thành tựu Phật quả cũng phải có đầy đủ phước đức và trí tuệ. Ở trên thế gian này, quý vị cứ nhìn, tại sao có người đẹp, người xấu, người sang, người hèn, người sướng, người khổ, người giàu, người nghèo? Sự chênh lệch này là do cái gì? Đó là do nhân quả, do cái phước của mỗi người. Người ta gieo nhân lành, giờ này người ta gặt quả tốt. Đôi lúc ở trong cuộc sống, mình làm ra tiền, mình nghĩ rằng đồng tiền của mình do mồ hôi nước mắt mình đem cho người ta là mất, là hết. Thực ra cho là còn, ăn mới là hết. Cho nên có câu là cho là còn, có mất đâu. Gieo nhân hái quả cũng thâu về mình. Chúng tôi lấy thí dụ, quý vị bỏ một cái hạt lúa xuống đất thì hạt lúa sẽ mất đi lên cây lúa và sau đó ra hàng trăm hạt lúa khác. Như vậy chúng ta mất một hộp lúa để được hàng trăm hạt lúa. Bây giờ quý vị gieo nhiều lúa thì quý vị sẽ gặt được nhiều, đâu có mất.
Chúng ta sinh ra đời này với hai mặt hai cánh. Khi chúng ta chết đi cũng chỉ hai mặt hai cánh, không có ai theo điều bàn của ngài gia tăng sự nghiệp gì hết.
Do vậy, nếu chúng ta biết sử dụng đồng tiền đó, biết gửi đồng tiền đó vào ngân hàng của nhân quả, thì sẽ bảo đảm đời này và đời sau quý vị sẽ hưởng mãi. Còn bây giờ quý vị đem cất vào trong tủ cho thật kỹ, mai mốt chết không có đem đi được. Vua Hắc Sa ở Ấn Độ có nói một cái câu rất là hay. Ông nói như thế này: ngày xưa khi góp nhặt những của cải này, lúc nào trẫm cũng áy náy, e sợ, tìm cách cất giấu vào một nơi vững chãi, kín đáo. Ngày nay, do bố thí, trẫm đã có thể gửi gắm tất cả những thứ đó trên cánh đồng của phước lành, và trẫm coi như những của cải ấy sẽ được giữ gìn mãi mãi. Đúng như vậy. Chúng ta cất ở trong tủ, gửi ngân hàng không bảo đảm bằng chúng ta gửi vào cái ngân hàng của nhân quả. Đời nay đời sau chúng ta vẫn hưởng. Hơn nữa chúng ta làm những công việc bố thí, làm phước là vì cái tấm lòng từ bi, thấy người ta khổ cũng như mình khổ. Và khi bố thí như vậy, chúng ta cũng thực hành được cái pháp để giải trừ cái tâm bõng xẻng, keo kiết, và mở rộng được cái lòng thương của mình. Điều thứ 8 là không quy y ngoại đạo. Khi quy y Tam Bảo, chúng ta có phát nguyện: đệ tử chúng con xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Khi chúng ta đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, thì mình không có quy y thiên thần, quỷ vật nào nữa. Bởi vì sao? Bởi vì thiên thần quỷ vật chưa ra khỏi tam giới. Đức Phật là một người đã đoạn trừ tất cả các cái lậu hoặc, đã ra khỏi ba khỏi, là bậc đầy đủ phước đức trí tuệ. Cũng giống như chúng ta đi học, được sự hướng dẫn chỉ dạy của một vị thầy giáo sư tiến sĩ, thì vẫn hay hơn là dưới sự chỉ dẫn của thầy giáo cấp 1 mới ra trường. Có một lần Đức Phật ở trong rừng, Ngài cầm một cái nắm lá ở trên tay. Ngài hỏi các đệ tử là lá ở trong rừng nhiều hay là lá ở trong tay nhiều. Các đệ tử mới nói: bạch Đức Thế Tôn, lá ở trong rừng nhiều, lá ở trong tay Đức Phật ít. Đức Phật nói: những điều mà ta dạy các ngươi chỉ là lá trong tay, còn những điều mà ta biết cũng như lá ở trong rừng. Những điều Đức Phật dạy chúng ta chỉ là lá trong tay, chứa đựng trong ba tạng kinh điển. Ngày nay chúng ta đọc không hết, không hiểu nổi, đủ biết rằng cái trí tuệ của Đức Phật là siêu việt. Chúng ta muốn học làm người, có pháp dạy làm người, gọi là nhân thừa. Chúng ta muốn học làm trời, có pháp dạy làm trời, gọi là thiên thừa. Chúng ta muốn học làm thanh văn, có pháp dạy làm thanh văn, gọi là thanh văn thừa. Chúng ta muốn học làm duyên giác, có pháp dạy làm duyên giác, gọi là duyên giác thừa. Chúng ta muốn học làm Bồ Tát, có pháp dạy làm Bồ Tát, gọi là Bồ Tát thừa. Chúng ta muốn học làm Phật, có pháp dạy làm Phật, gọi là Phật thừa. Như vậy là giáo pháp của Đức Phật đầy đủ để cho chúng ta học tập tu hành. Thì chúng ta cũng không cần phải nương tựa vào một vị nào khác để học tập nữa. Khi chúng ta có niềm tin đối với Phật Pháp, thì mình phải giữ vững cái niềm tin đó. Mà trước khi tin, Đức Phật yêu cầu chúng ta phải tìm hiểu cho thật kỹ những cái lời Ngài dạy. Nếu những lời đó đem lại lợi ích, an vui, hạnh phúc cho mình và cho người thì nên tin. Còn không thì chúng ta không nên tin. Khi đã tin rồi, chúng ta phải tin một cách chắc chắn và giữ vững niềm tin đó. Sau này nếu chúng ta có nghe nói ông nọ bà kia linh thiêng, thì mình lại đến đó để xin quy y, để cầu tài cầu lộc là sai với cái tinh thần quy y Tam Bảo. Thì tóm lại, đây là 8 cái điều cần biết của người Phật tử sau khi quy y Tam Bảo. Cái điều thứ nhất là phải thờ Phật để hàng ngày mình chiêm ngưỡng, quán tưởng, lễ bái, nguyện theo noi gương của Ngài để tinh tấn tu hành. Cái thứ hai là học Phật Pháp để biết đường lối tu hành, khai mở trí tuệ. Cái thứ ba là phải thực hành Phật Pháp để được lợi ích, an lạc và giải thoát. Cái thứ tư là phải giữ gìn oai nghi để thúc liễm thân tâm, ba nghiệp cho được thanh tịnh. Cái thứ năm phải ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi và tránh quả báo sát sinh, tránh quả báo đền mạng. Thứ sáu, nguyện đem Phật Pháp đến vùng sâu, vùng xa. Thứ bảy là phải nỗ lực làm việc thiện để tô bồi phước đức và trừ diệt cái tâm bỏng sẻn, ích kỷ. Cái thứ tám là phải kiên trì giữ vững lời nguyện quy y Tam Bảo, không có để bị tình hay là tiền làm mê mờ theo tà sư ngoại đạo. Vậy thì người quy y Tam Bảo trở thành Phật tử thì mình phải làm sao cho thân tâm của mình mỗi ngày thêm tốt, thêm đẹp, thêm mới, thêm an vui hạnh phúc. Khi chúng ta đã quy y Tam Bảo thì mình phải từ bỏ những cái thói xấu như là uống rượu, cờ bạc, cá độ, tà hành, vân vân, để trở thành một người tốt. Khi mình đã quy y Tam Bảo thì phải giữ gìn oai nghi giới luật, thân không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu không có nói dối, nói theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, ý không có tham sân si, thì chúng ta trở nên con người rất là đẹp. Khi chúng ta quy y Tam Bảo rồi thì mình phải luôn trau dồi Phật Pháp bằng cách là đọc tụng kinh sách, nghe quý thầy thuyết giảng, để mỗi ngày mình có nhiều hiểu biết và trí tuệ của mình được khai mở. Khi chúng ta quy Tam Bảo rồi và học Phật Pháp, chúng ta biết được thế gian là vô thường, giả tạm, mình không có chấp trước, ít muốn, biết đủ, vì mọi người phục vụ, thì cuộc đời của mình sống có ý nghĩa, có an vui, có hạnh phúc, và dần dần chúng ta đạt đến cái quả vị giải thoát, thành tựu Phật quả. Vậy thì vừa qua chúng tôi đã trình bày cho quý vị 8 điều cần biết của người Phật tử sau khi mà mình quy y Tam Bảo. Rất mong quý vị nắm rõ và áp dụng ở trong đời sống tu hành của mình để được an vui, giải thoát và thành tựu được cái Phật quả. Kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn được thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Oh.